Cho nên nhiều người nói là sức hồn á, cái hồn đi cái xác ở đó ông bà lấy cái lý đúng. Cái hồn đi ông chủ đi xác đó ông bà lấy gì?
Nhưng mà không phải vậy. Chúng ta đây là lập sức khỏe trước, lập trật tự trước và giải trượt lưu thành. Có cái phương pháp làm ổn định thần kinh và pháp luân thường chuyển là khai thông ngũ tạng ngũ kinh, là một phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm trước và để ứng phó với tình cảnh của gia can. Nhiên hậu đâu đó có trật tự giải nghiệp đàng hoàng mới có cái cuộc xuất hồn thanh nhẹ, nó mới cái xuất hồn đi ra. Còn trong lúc mà nghiệp nở đầy nhà không đi được. Cho nên nhiều người nghe, nghe qua, nghe thoáng qua thôi, nguy hiểm. Tụ này nó điên, mình phải hỏi chứ. Bất khả bất tính, bất khả tận tính. Mình nghĩ chú chứ, làm sao anh đi bịt cái lỗ tai này để làm cái gì? Sao mình thấy những cái việc bây giờ chăm cứu người ta khám phá ra là những cái việc ổn định thần kinh và tăng gia trắng động lực của bộ đầu. Hỏi chứ con ma nào dám nhập? Một cái là để trừ ma và êm quỷ không có thể nhập trong bản thể mình. Trừ phi những người nói tôi tu cái này nhưng mà tôi cứ nghĩ cái chuyện mà con ma độ tôi, ông bà thiên liêng nhập vô tôi để tôi làm thầy rồi tôi kiếm tiền mua cái nhà, cái đó là không nói được. Còn mình, một người văn minh của thế kỷ 20, không còn ngu muội nữa và tin những cái gì mà nó giáng xuống nó nói nhưng mà chưa thấy mặt nó. Khoa học không cho phép, pháp lý vô vi khoa học không cho phép, quyền bí Phật pháp phải đi lần lần. Cầu xin nữa, không có sự cầu xin. Bởi vì mình ý thức được rồi, Chúa cũng hành mới đến nơi, Phật cũng hành đến nơi, những vị tốt lành cũng từ thể xác mà đạt tới sự tin yêu cho nhân loại. Thì chúng ta cũng từ thể xác chúng mình đến đảnh lễ Ngài. Chúng ta đừng có lấy lợi dụng sự thông minh, lấy sự thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành nữa. Kêu Ngài phải làm việc cho chúng ta. Vì cái chấn động lực khác biệt của hai tâm linh. Bây giờ các bạn thấy cái mặt rờ được, nhưng mà tâm linh phần hồn các bạn rờ được không? Hỏi hồn là cái gì? Làm ơn đem kiến thức của các bạn để trên bàn của thứ để được không? Mắt phàm không thấy, nhưng mà biết đó là cái tâm linh phần hồn. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu ở đây là phải pháp lý, là phải nghiên cứu rành mạch trước khi tôi khởi hành tu luyện. Vô vi, cái nguyên lý đi trở về hư không là bằng cách nào? Thanh nhẹ là bằng cách nào? Trước là bằng cách nào? Làm sao còn có ma quỷ nhập? Khoa học luôn luôn phải hợp thời tiến hóa tùy theo trình độ của tôi. Quyền bí, cái sự đó là tôi đi hiểu được khoa học, thâm sâu trong khoa học rồi, tôi mới thấy cái quyền cơ của trời đất trong thâm tâm của mọi người. Phật pháp là thanh tịnh, tôi hiểu tôi. Cái chữ Phật đó không phải ông Phật. Ở thế gian là đặt ông Phật cho người ta thờ, cái đó sai lầm, không đúng. Chữ Phật là nguyên lý của chữ Phật, thanh khí điển từ tam thập tam thiên giáng xuống xương sống đứng, xương sống đứng hấp thụ. Đây là cái cung trời, cái vũ trụ. Bên này là cái cung trời, thì mỗi bản thể của người, con người có trong zig zag như vậy nè, rồi hít vô cái âm và cái dương là Phật. Phật là vô danh. Ta đặt ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ để làm mê loạn tâm linh và sinh và không tiến. Thấy chưa? Chúng ta tiến để ta thấy phải Phật ở đâu không? Tư tưởng chưa quân bình, động loạn, còn sinh thêm sự động loạn nữa, thì đương nhiên phải rước ma vào thắng rồi. Nhiều người tu ở pháp khác, cứ tin những vị thiên liêng mà họ kính mến và xin những vị đó giáng nhập hộ độ, thì họ đã chiếm vô. Rồi cứ đổ thừa là tu pháp này ma nhập, vì họ không rành mạch. Con người không rành mạch còn mê tín, còn chúng ta phải ở trong rành mạch. Chúng ta rõ ràng rồi, thể xác này là lệ thuộc của tôi, ý chí là chủ, thì tôi vung bồi ý chí để tôi điều khiển và khai mở thể xác. Sự nhầm lẫn của tôi đã đau ta bà đi nhiều nơi, và tôi không chịu dạy người ta nhiều mà tôi không biết dạy tôi. Bây giờ tôi phải trở về khai triển những cái gì sẵn có của tôi, phải khai thác ra. Tôi hỏi chúng ta thích hợp với thời đại nào chưa? Bất cứ thời đại nào chúng ta cũng thích hợp. Chúng ta không còn bị
Chúa phở quở Phật quở nữa. Vì người này nó biết nó khai triển tới vô cùng, thì nó đâu có bỏ Phật, bỏ Chúa. Nó đi trong tình thương của Chúa. Vì nó khai triển, nó yêu đời. Thể xác này là định cái thể xác này là cái đời. Cuộc đời của nó là chỉ sống trong thể xác này thôi, ngự trị trong thể xác này. Mà nó không biết xây dựng cho thể xác này, mà nó làm cho thể xác này hư hao là nó có tội. Và chúng ta biết trở về lập lại trật tự của chính chúng ta, thì chúng ta mới biết yêu đời chứ. Cái đời là thể xác này mà không lo, chạy đi yêu người khác thì tiêu hao là phải mệt không? Phải hiểu căn bản của mình mới cứu vớt được mình, và mới tiến gần tới những vị đại giác được. Cho nên trong thực hành mà thôi, chỉ thiếu thực hành á. Bây giờ nó là lý thuyết, kinh thánh trong chùa tràn giang đại hải, không có câu nào dở hết, nhưng mà không ai vớ tới được. Nếu trở về với ta, chúng ta thấy rồi, ó ông Phật ông thành căn cũng như tôi đã và đang đi đây. Tôi thấy trình độ tôi ngày hôm nay tôi sẽ đi tới, và tôi tin nơi tôi chắc chắn là phải đi tới, vì bây giờ tôi thấy được. Còn cái mà không thấy được thì phải cái mê tín không? Cho nên mọi người ở thế gian đều đã tu và đang tu, có hoàn cảnh, có vợ con, có gia can, đừng học hỏi những trong cái nghịch cảnh. Mà nghịch cảnh là thay, mình hòa đồng được nghịch cảnh là cái tâm thức mình mở. Mà không hòa đồng với nghịch cảnh á, thì thấy cái tâm thức mình bị đen tối. Học hành trong thực tế, không có bị mê tín, mà chính mình là chủ của cái pháp này, không phải người khác là chủ của cái pháp này. Mình thực hiện là mình khai triển, không thực hiện là mình tự tạo lu mờ cho mình thôi.
Thưa tiên sinh, tôi là một nhà văn. Thì trước đây rồi mấy năm thì tôi có một vị đạo sĩ đã cho tôi một cuốn sách ấy, là cuốn Tính Mệnh Pháp Quyết Minh. Thì là tôi theo cái đó tôi tu, thì tôi thiền một thời gian ấy, thì cái phương pháp này thiền thì lại phương pháp thiền theo lối hấp tiến thăng, bù thoái dáng, tức là hít vào thì lại đưa hơi từ đan điền lên, tức là hóp bụng lại mà thở ra thì lại phồng bụng ra, nó ngược lại. Thế bây giờ tôi bắt đầu tập cái pháp môn này được do anh Hoàng Văn Đức đưa cho tôi đó. Thì tôi mới tập độ 2 tuần nay thì tôi thở nó cứ không đều, nó cứ ngược. Thì bây giờ tiên sinh chỉ dùm cho tôi cái cách là thứ nhất. Thứ hai là cái óc nó cứ bị loạn. Nó loạn là bây giờ tôi viết một bài văn xong thì trước tôi viết một cái, tôi có thể viết cả một ngày cũng không ra, nhưng bây giờ tôi viết được một tiếng hồ thì óc nó nhức nhối mà nó choáng váng khó chịu lắm, đêm thì mất ngủ nữa. Nên là từ cái ngày đến giờ thì là nó bị cái chứng nó cứ nhức đầu lên nó.
Cái này phải trình độ tu học cao mới thực hiện cái này được. Cho nên cái pháp ở đằng này nó khác, pháp này nó có soi hồn, phải mở bộ đầu trước. Còn cái này là ngồi cứ hít về, thì cái dưới này á nó nóng lắm, mà bắt ở dưới này nó tu mà trên này không mở, cứ rủ nó đi lên gặp cái nó chán vắng, nó động, nó làm nhức đầu. Cho nên cái pháp này, cái bệnh của ông bây giờ nó làm cho tâm thần bất giao. Không có gì, tôi dòm tôi biết rồi, nếu có cơ hội tôi chăm ít lần nó khỏe, không có nhức đầu nữa. 5 phút sau không có nhức đầu, không có nghĩa lý gì, bệnh không có phải quan trọng. Nhưng mà tôi nhắc hồi nãy giờ là nhắc cái chuyện của ông nhiều, ông nghe hiểu chỗ đó. Thì về để thực hiện lại, và sẽ gặp tôi ở Cuba City vài hôm thì trong mình nó khỏe. Cái này nó làm, nó muốn đi tới cái nó làm cũng như chuyển vậy đó. Tuyệt khí, vì cái đơn điền chỉ làm nó chảy không có điều hòa nữa, cho nên tôi sẽ điều chỉnh lại. Dạ, yeah, yeah, tôi sẽ điều chỉnh. Đó, nó làm chuyển, rồi tâm thần bất giác nó rối loạn hết trọi rồi. Ha?
À, thưa thầy, để xin phép được hỏi thầy, cũng nhân dịp bác Vũ Quang Hân vừa mới vấn thầy về một phương pháp tu luyện khác, thì được xin phép nhân dịp đó để xin hỏi thầy dạy cho về hai chữ và về hai câu: hống diên 28 hòa nên một, rồng cọp thâu về tợ nguyệt tinh.
Hồng Duyên 28 hòa nơi một. Hồng Duyên 28 hòa một, trên với dưới nó chỉ có một thôi, nó phải hòa nơi một. Cho nên mình phải làm pháp luân cho nó chạy đều, đi lên chứ không có đem đi xuống được. Còn nếu đem xuống đơn điện thì không được. À, hòa 28, thấy không? Thì ở trên á thì đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, 8. Hướng ở dưới á, ông sanh ra con nó cũng đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, không có ai cách nghĩa cái đó đâu. Thấy không? Rồi câu thứ nhì là hòa 28, rồi câu thứ nhì. À, rồng họ cọp thâu về về tợ nguyệt, nhưng khi mà mình làm pháp luân thường chuyển rồi đó, nó mở phía sau lưng. Cũng như anh Lạc đã thấy con rồng nó tới bên mình, không phải nó ở như này. Thận thủy phải có rồng hút nước mới chuyển lên bộ đạo. Thấy không? Đó, thì cái cọp là cái quả tam muội ở dưới đó. Cho nên khi mà khai thông rồi, nó không có cái sự sức nắm của cái nhâm mạch nữa, ở đằng trước không còn nắm nữa, thì nó hòa về thận thủy và nó đem sự sáng suốt, cái hoa hậu nó thăng lên trên bộ đầu, nó mới đi như nguyệt tinh sáng suốt như vậy. Cho nên những cái câu bí ẩn mà những người đã thành công và không có điển, không thế nào lấy cái văn tự hạn hẹp này mà cách nghĩa ra nguyên lý. Cái 28 này ít có người cách nghĩa như tôi cách nghĩa. Hai cái cũng có một. Cho lưỡng nghi cũng hợp nhất. Trên dưới cũng có một. Cho nên chúng ta tu rồi, cái đầu ở dưới này nó mới hòa hợp lên cái đầu ở trên này. Làm pháp luân rồi nó rút lên trên này, nó chỉ ở trên thôi. Đó. Lưỡng nghi hợp nhất. Lúc đó mới là thật sự diệt dục và không động. Còn những người nói, ôi tôi tu, tôi thề với trời Phật để diệt dụng, cái đó nói láo, xin phép tôi nói đó là nói láo. Bởi vì anh không có đổi cái cơ sở anh đi lên ở trên, không có bao giờ mà diệt dụng được. Nhập sanh là phải dục, đương sanh là phải vậy. Bởi thượng thăng tiến, nó dục tiến, mượn cái dục đó nó mới khám phá thiên cơ trời đất. Cho nên cái dục đó là vô cùng hữu dụng. Nhưng mà mình phân ra hai lối thì đời đạo. Và bây giờ mình thực hiện về đạo thì nó về một mối lưỡng nghi hợp nhất. Cũng là cục duyên hống, duyên hống là đồng cục. Yeah. Không, không phải, mà cái điển thôi, ta nói về cái điển. Nói về cái điển. Cho nên cái duyên hống nó chuyển rồi, rồi mới thấy nước miếng ngọt, mà thấy trong tâm khỏe. Đó. Đó. Con đường rất rõ ràng, người ta vạch ha. Chỉ không có thực hành thế nào mà nói được này. Những người nhà văn kêu tắt cái đó là tắt không nổi, nắm cái viết rồi bỏ xuống thôi. Cái này thực hành mới nói cái đó được, là phải đi trong cái thể xác mình. Thấy không? Cái phần hồn sáng suốt mình phải đi trong thể xác mình mới được. Không đi trong thể xác không thể được. Vậy cái tiểu thiên địa này nó lớn rộng lắm, đâu phải nhỏ. Mình quên nên mình đi kiếm ở ngoài, cứ đi picnic ở ngoài, đi tới cái cảnh này coi, cảnh kia coi, nhưng mà cái cây nó than khổ mình đâu có nghe. Nó nói ông sướng, ông tới ông coi tôi, chứ tôi khổ đây không biết mấy ngàn năm tôi mới đi được đi như ông. Mà không biết có đi picnic ngoài nữa, chỗ này đẹp quá. Đẹp gì đâu. Đúng không? Mình tới cái khổ mà mình không biết cái khổ của họ, làm sao mình độ họ được. Chứ nó khổ lắm. Những cảnh mà các bạn đi du lịch tới này kia nọ, đâu có cảnh đẹp đâu có. Biết được nó khổ, nó phải 7 ức niên mới trở về được một con người. Nó than rằng chừng nào tôi mới được đi như ông. Mình là cảnh, mà cảnh là mình không thấy, cứ đi thấy cảnh ngoài không. Thành ra nó bị bận rộn là vậy.
Dạ thưa thầy, hiện nay ở trên thế giới chúng ta có rất nhiều tôn giáo và rất nhiều niềm tin. Tôn giáo nào cũng dạy con người hướng về chân lý và đi tìm về cái thực thể tối hậu, tức là đấng tối cao. Vậy thưa thầy, theo cái thuyết vô vi của thầy, có cách nào để cắt nghĩa một ngày kia có thể nhân loại sẽ đi đến một cái tôn giáo đại đồng? Và cũng như là về cái sự hiểu biết của con người, sự hiểu biết của con người càng ngày càng bị phân hóa, càng bị tản mát. Có thể nào qua cái phương pháp vô vi đó chúng ta có thể tìm về cái thực thể tối hậu và có tính cách đồng nhất không?
Dạ thưa thầy, thưa quý vị, người vừa ngỏ lời vấn thầy là tiến sĩ Trần Văn Mai, tiến sĩ về triết học.
Theo cái cơ trời mà quy định đó, thì nhân loại phải qua một cơn khủng hoảng thực tế nó mới quy nhất được. Chắc chắn nó phải qua cơn đó. Rồi hỏi cái pháp công phu này á, nó đi tới cái sự mong muốn của loài người không? Nếu người thực hiện á, chắc chắn rằng đi tới. Tôi là người thắc mắc nhất trên đời. Trước khi tôi gặp ông Đỗ Thượng Hậu học tu là tôi đi thử ông rồi. Tôi thử rất nhiều rồi tôi mới chịu nghiên cứu. Bởi vì ở đời này có hay xạo gạt. Nhưng mà tôi nghiên cứu rồi thực tế và tôi ra bắt gặp. Và tôi về tôi thực hành. Thực hành cho đến nỗi không biết tới chuyện làm ăn nữa. Tôi thấy tôi mất trật tự và tôi phải lắp lại trật tự khi tôi trở lại cuộc đời. Thì lúc đó tôi mới cương quyết tôi làm. Rồi sau này tôi mới đi được. Mới thấy rõ ràng ông này là sự thật. Và đã cho tôi thỏa mãn hết sức. Bây giờ tôi cũng xin bề trên làm sao cho tôi dứt khoát để đi. Nhưng mà vì nhiệm vụ của Thượng Đế không cho tôi đi. Cho kỳ thật là muốn đi lúc nào thì cho tôi đi cho rồi. Và tôi đã xong cái nguyện của tôi. Và tôi cũng đã thuyết pháp ở Việt Nam 20 mấy năm rồi. Cũng giúp rất nhiều người đã tu. Tôi xin đi nhưng mà Ngài không cho. Vì Ngài nói cũng như ông nói, bị phân tán hết, tinh thần không có, nên phải buộc tôi phải đi giảng và vun bồi. Cho nên cái chuyện của Thượng Đế làm, tôi muốn ở một chỗ yên. Năm nay tôi 59 tuổi rồi, nhưng mà ở đây chút rồi giờ đi chỗ khác, cứ đi hoài vậy. Và xứ này tới xứ kia. Và cái đó đâu phải là cái tôi muốn, tự nhiên chuyển như vậy. Mà chuyển tới cái sáng suốt đó, tôi thấy tôi thích và tôi làm. Thì cái lệnh của bề trên, của Thượng Đế cho chúng ta sự sáng suốt. Cũng như bây giờ, ông đã học cao, là cũng nho, bao nhiêu người bạn của ông chưa được cao nhiêu. Ví dụ vậy, thì đó cũng là cái sáng suốt của bề trên đó ba. Thì bây giờ ông vun bồi lên sáng suốt nữa, rồi ông thấy rõ cái nhiệm vụ của ông đối với chúng sanh ở tương lai. Và sẽ đưa họ tới đích bằng cách nào? Mình đã học một cuộc tại thế gian, không phải là tâm linh, về bằng chứng lý thuyết. Nhưng bây giờ chúng ta vun bồi thêm cái tâm linh vô cùng về phần hồn. Trong cái lúc thuyết giảng của ông sẽ giúp đỡ nhiều người. Và thực tế hơn, từ bao nhiêu năm ông đã học và ông tu cái môn phái này, rồi ông thấy rõ rằng tôi chưa sử dụng hết khả năng của tôi. Tôi dám nói trước có ghi bằng đàng hoàng. Nếu ông thực hiện rồi, ông thấy rằng ông chưa sử dụng hết khả năng sẵn có. Và vị trí của ông á, lúc đó ông mới thấy. Bây giờ tôi nói cũng như nói láo. Phải không? Vì cái tôi thấy, và tôi muốn sau ông sẽ thấy. Lúc đó ông mới thấy là ông mở chỗ nào. Và ông được thấy cái gì. Ông kiểm chứng trở lại trước khi ông thuyết. Lúc đó ông thấy rõ hơn. Nhiệm vụ của mình còn. Và sẽ đóng góp. Cho nên hôm nay quý lắm. Ông đến tôi cũng mong ông được hỏi. Tôi đôi lời thì rất đúng. Có sự thật như vậy. Mình có sự giao cảm để hiểu. Rồi ông sẽ hiểu sâu về luồng điển sẵn có của ông. Lúc đó chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn.
Sao chưa xin phép được chuyển đến thầy một câu hỏi khác của một bạn đạo không có mặt ở đây. Thầy dạy rất nhiều về vấn đề ổn định trật tự của bản thể và của nội tâm. Sứ mạng của Đức Chúa Jesus Christ là xuống để hòa nhân loại với Thiên Chúa. Thầy cũng dạy là chúng ta phải hòa với Thượng Đế, hòa với vũ trụ, hòa với nhân quần xã hội, hòa từ trong gia đình, hòa ra với bạn bè. Thưa Thầy, mà đến bây giờ thì thấy rằng 2000 năm sau Thiên Chúa giáng sinh, thiên hòa, thiên hạ vẫn bất hòa. Bất hòa từ trong tôn giáo, bất hòa ra. Bất hòa ngay ở trong Thiên Chúa giáo. Và một lời nói khác của Đức Chúa Jesus Christ là Ngài nói rằng Ngài sẽ trở lại thế. Nhưng mà Ngài hỏi thêm rằng khi ta trở lại thế thì có bao nhiêu người còn giữ được đạo? Và thưa Thầy, trong Kinh Thánh, sách Mặc Khải nói rất nhiều về tương lai, về tiên tri, và tất cả những điều tiên tri đã đều thực hiện, trừ một đôi lời tiên tri chót. Và bên Á Đông ta thì chúng ta biết rằng thời Mạt Nguyên đã tới, và Thiên Chúa Giáo thì cũng dạy tất cả mọi người đều phải chuẩn bị ngày phán xét cuối cùng, và chuẩn bị ngày Chúa Trời ngự trị ở thế gian này, trực tiếp quản trị thế gian này. Và gần đây ở trên nước Mỹ này, phong trào nghiên cứu Thánh Kinh rất là có chiều sâu. Đặc biệt là ở California này, có hai nhóm, một nhóm ở trên Malibu và một nhóm ở Pasadena, thì họ nghiên cứu rất nhiều về Kinh Thánh, chứng minh rằng Kinh Thánh có thật. Và cái thời gian mà nhân loại còn Chúa để cho mà sống cho hết cái chu kỳ này không còn bao nhiêu nữa, chỉ còn đúng 20 năm nữa mà thôi. Và cái lời kêu gọi rất là thống thiết, kêu gọi lòng người trở lại đạo, trở lại với Thiên Chúa. Và nếu không thì cái sự trừng phạt sẽ vô cùng, không biết thế nào mà kể. Thì thưa Thầy, thấy rằng tất cả đã thực hiện đúng vì con người từ khi được làm người ở thế gian đã bất hòa với Thượng Đế. Và bây giờ với pháp môn của Thầy là một cái sự may mắn. Và chúng con nghe thấy rất nhiều Thầy dạy rằng đây là một cách tu tắc và phải gấp gấp lên, không có không kịp thời. Thì riêng về cái sự mà tu gấp lên thì con thấy rằng rất khó. Làm sao mà gấp được trong khi cái nghiệp quả mình nó quá nặng, trong khi cái nợ nần của mình đối với càn khôn vũ trụ, đối với nhân quần xã hội nó quá nặng. Mình vay một, đáng lý mình phải trả năm trả mười, mình vay một mình trốn nợ hết, thì làm sao mà tu gấp được? Mà tu gấp rồi đó, dù rằng có đi đúng con đường chăng nữa, liệu với cái nghiệp quả của tiền căn, nghiệp quả có khỏi đối đầu với địa ngục hay không? Và thưa Thầy, cái đó là điều thắc mắc của một số không nhỏ bạn hữu của chúng con. Để xin Thầy minh giải. Xin tạ Thầy.
Chúa đã kêu gọi chúng sanh phải tu, mà Chúa độ chúng sanh bằng cách gì? Bằng thể xác con người. Kêu gọi chúng sanh phải thực hành, buông bỏ tham sân si. Nhưng mà ở thế gian họ đã ngược lại rồi, họ đi ngược lại. Như tôi nói, lấy sự thông minh lợi dụng tâm trần lạnh và không chịu hành như tâm quyết của Chúa để lại, thì làm sao thành đạo? Đó. Cho nên ở thế gian vì sao cứ sợ? Tánh hay sợ? Cho nên bài trên chuyển Thánh Kinh cho biết rằng phải lấy cái sợ mà đánh thức cho nó dũng lên hơn, đánh thức cho nó mau mau trở về với nó để ý thức. Nhưng mà không có pháp, không có pháp nào làm được, vì ngoại cảnh nó lôi cuốn quá nhiều. Và trong lúc Chúa thì nó thanh bình hơn, nó ít có động loạn hơn. Nhưng bây giờ thì động loạn nhiều vì vật chất lôi cuốn quá nhiều. Mà nếu chúng ta không tự mượn cái pháp là cái phương tiện để mình đi tới cái chỗ và trở về cái chỗ thanh tịnh, và để đón nghe lời kêu gọi của Chúa đã nói từ lâu, của Phật đã kêu gọi từ lâu, thì làm sao
chúng ta mới đi trong giải thoát được. Rồi cái nghiệp quả ở thế gian, chúng ta cho là nghiệp quả nặng nề, thiếu cả càng không vũ trụ. Thì chúng ta là người thiếu nợ, tại sao chúng ta không đứng ra là chịu trách nhiệm? Chúng ta phải thật thà. Thiếu thật thà làm sao được? Chúng ta chịu trách nhiệm thì chúng ta sẽ trả được với ý chí cương quyết. Cho nên những người hành đạo đã thành công tại thế, tại sao bị nạn? Hiện tại ở Việt Nam cho thấy bị nạn. Các cha quý vị phải chịu ẩn trong cái khám hành hạ bị nạn. Người tu phải bị nạn. Để chi? Để người tu sớm thức giác và hiểu chân lý người đã học từ bao năm và luận thuyết vững vàng hơn để cứu độ con người trở về với căn bản trong thực hành. Cho nên cái phương pháp này là của những người đau khổ đã tìm ra và muốn trao lại cho những người đau khổ kế tiếp vì ngoại cảnh quên nội thức. Bây giờ chúng ta mượn cái pháp này để trở về với nội thức thì chúng ta nghe giá trị vô cùng của Thánh Kinh, lời tiên tri của Chúa và thấy rõ Chúa đã giáng lâm tại thế. Thì chưa có người biết đón Ngài, trừ phi có người chịu dũng tiến tu mới đón. Chính tôi đã đón Ngài tại Việt Nam. Hiện tại Ngài vẫn ẩn, vẫn thuyết mà không có tai nạn gì. Đó là chúng tôi vẫn nhận được tin tức. Đó là tôi đã đón Ngài vì Ngài đến với tôi. Tôi hỏi Ngài nói rằng đấng cứu thế xuống thế gian tại sao không đi nhà thờ và không đi chùa. Ngài chỉ trả lời vỏn vẹn với tôi rằng cha có chưa phân chức cho nó mà chúng nó đã phân chức rồi. Tội nghiệp. Ngài thương con Ngài biết làm sao. Cho nên Ngài chuyển tôi đi giảng cho mấy vị linh mục. Nhưng mà cũng may mắn được mấy vị linh mục đến với tôi. Và Ngài tu rốt ráo hết sức, trẻ đẹp lại. Những vị đó sẽ được sử dụng bởi chùa. Chúa giáng sanh phải có cán bộ nhiều. Cán bộ phải biết đón Ngài trong tâm thanh. Bây giờ chúng ta tu đây, những người các bạn tu đây thấy thực hành các bạn tâm đó thanh rồi. Chỉ đón thôi. Thấy không? Thực hiện để đi tới và để kiến diện Ngài. Một ngày gần đây, không có xa đâu. Bởi vì thế giới trong chu trình lo âu, trong cuộc biến chuyển sắp tới, mọi người chúng ta lo âu và thấy rõ cái cuộc thay đổi biến thiên nó sẽ đến. Những chuyện lạ lùng ở Việt Nam, từ hồi nào giờ không có cái lục mà lục tới Long An, Tân Thuận nó không có vụ đó. Bây giờ lục tới đó rồi. Rồi còn những cái hạn hán bất ngờ, con sâu bọ mà nó ăn lúa mà lấy cái hiển vi vào mặt nó như con tướng. Học lúa thì tẻ làm hai, có cánh bay, tôi có gói đem ra mà lộn mất đâu. Cái nó tẻ cũng như là không có lấy cái máy gì mà có thể tẻ hai cái cánh, đột nào cũng vậy. Từ trong cái kho bay ra. Những cái chuyện đó quyền hoặc khoa học đâu có chấp nhận. Nhưng mà tôi đã đem cái hình mà tôi lấy cái kiếm microscope tôi dòm nó thấy cái mặt như tướng hát bội. Mà trong đạo hữu mình có bà Trần Thị Dậu, bà đi trồng lúa. Thì bà nói không được, tôi không thể là nghe lời mấy ông cộng sản, tôi phải cúng. Bởi vì bà hồi trước cũng tham gia kháng chiến mà bà nói cái này không được vì phải cúng. Thì bà quỳ gối xuống bà thắp nhang này kia cái nọ rồi bà cúng xin mấy ông rầy để cho tôi được mùa này. Và để được đặt niềm tin cho tôi dễ tu hơn, biết rằng có thiên linh, có âm binh, nhưng mà tôi van vái, tôi xin, chắc là phải đáp ứng. Thì lúc đó bà xin cái mùa của bà không bị cắn gãy, mà cái đám bên một bên lại bị cắn gãy. Cái chuyện đó có, tại Bạc Liêu, họ tôi cũng đi tới cái chỗ giữa lúa, tôi đi kinh tế mới mà, tôi sống trong kinh tế mới. Những cái chuyện lạ nó xuất hiện. Cũng như tại Vĩnh Trạch nó có thằng nhỏ ra đời nó nằm vậy. Anh nó tới dòm. Nó nói quắc thai dân an. Con nít mà biết nói quắc thai dân an. Mà cái mặt nó đỏ lồn. Người ta ồn tới sợ quá phải đem đi chỗ khác gỡ. Nó biết nói cái câu đó rồi bữa sau nó không nói nữa. Mà nó ăn ngủ như người lớn. Đúng giờ đúng giấc. Nó đâu có 1 tháng mấy 2 tháng. Rồi ngay cái chỗ Vĩnh Trạch kinh tế mới tôi ở đó là có con heo. cái bà bán nói thôi bây giờ qua mai nhờ chú Sáu làm thịt bán như đây rồi mấy ông cộng sản cũng lấy hết. Nó đi ta nó nằm cho ông, nó không làm thịt. Rồi nó tôi tính đem con heo tới cho chú làm thịt. Quá ra trước dọn con heo nó tới rồi, nó nằm qua đây đây. Ông nói tôi không dám làm thịt con heo này. Rồi thôi khi qua bà Sáu làm. Nếu qua bà Sáu thì nó cũng chạy tới bà Sáu, bà đó không dám làm. Rồi tôi đi nước lụt không đi sao không biết. Thì con heo đó không chưa ai dám làm. Mà cái chỗ đó nó rất eo hẹp, chúng tôi biết nhau hết. Tôi biết con heo đó, thấy biết hết rồi cũng chuyện như vậy. Sự thật nó vậy. Cái chuyện kỳ lạ ở Việt Nam nó xảy ra nhiều cái chuyện như là khoa học không có tìm ra nổi. Không có tìm cái triết lý gì, không có tìm ra nổi hết rồi. Cái chuyện kỳ cục như vậy. Rồi cái chuyện ở Bến Tre mà hai lính mà bị trầm đó là cái chuyện nó có sự thật chứ. Cái bà Trung Châu bây giờ bà qua Canada rồi bà đóng 300 đồng mà để bà xem đó. Rồi một ông bắn, một ông đưa cái nón nhà Bình Hưng nó đứng đó mà bà đóng 300 đồng bạc mới để đi xem. Mà có người chợ lớn có tiền mới dám đi vậy. Vậy bà ở Canada với tôi mới tới đó. Trước khi tôi đi là bà ta 300 đồng bạc mới để xem. Có sự thật gì đó. Cho nên cái chuyện mà ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, hiện tại nó xuất hiện ở miền Nam rất nhiều. Nhiều chú cán bộ mà vô trong tòa thánh Tây Ninh mà tính gỡ cái chữ gì mà rồi tự đập ngực ra đây. Tao không biểu mày làm điều đấy đâu. Không chịu, không cho. Bác gì à, nói không có cho. Tao có kêu mày làm ở này, cứ đập ngực khác. Không dám gỡ cái chữ gì đó, không biết. Nghe đến những người Tây Ninh xuống nói vậy. Mà cũng người tu rồi bên này nói. Nói vậy đó. Cái chuyện lạ kỳ. Bây giờ khoa học không thể nói được, nhiều cán bộ đừng làm việc rồi nó điên luôn rồi không phải được. Biết sao đó. Đó. Có tâm người thay đổi. Rồi bây giờ những người tại Việt Nam bây giờ người ta tin thiên cơ là vậy. Nó nói anh tiêu rồi tôi không đi đâu hết. Nó có nói rõ ràng như vậy. Chính lúc tôi còn ở Việt Nam mà cũng nói vậy. Tụi này tiêu rồi mà đi đâu. Nói người nào cũng nói vậy, tụi này tiêu à. Họ tin rõ thiên cơ, bởi vì những cái công chuyện biến chuyển hoài vậy. Rồi báo mộng người này, báo mộng người kia, đủ thứ chuyện lạ thường ở đó. Cho nên chúng ta hiểu chúng ta là thiên liêng giáng thế, chúng ta có phần hồn. Và chúng ta có thể trụ để giải quyết cái phần hồn chúng ta, để chúng ta học thêm hơn nữa. Và chúng ta mới có đủ khả năng trả. Muốn trả cái gì của cả càng khôn vũ trụ thì phải trả dùng bằng đô la càng khôn vũ trụ mới trả được. Còn lấy đô la Mỹ trả không được. Phải thực hành là điếu. À, cho nên thực hành rồi nó mở ra mới thấy. Để tôi mời ông qua đây coi cái đầu tôi chút xíu để coi cái mở để mình nghiên cứu. Không sao. Không sao, cái đó không nghĩa lý gì. Cái đó là mình chia ra 5-6 bữa ăn, không nghĩa lý gì. À, tim quá yếu mà bao tử cũng không được, thận cũng yếu. Tâm thận bất giao rõ ràng, tôi dò mặt tôi thấy rõ ràng rồi. À, tôi trị ông 15 phút, ông bắt mặt cái ông happy, I am happy now. Vui. Dạ, Nguyễn Xuân Liêm. Nhưng mà bây giờ coi sách tu luyện khổ lắm ông ơi. Cứ kéo những đơn điền á, rồi vợ con chọc cho mình nóng thêm nữa. Nó hư. Nóng thêm nữa. Bây giờ phải giải tỏa cái vụ đó. Thành ra mình thấy cái cuộc cả xã hội mình cũng giận luôn nữa. Đó, thành ra nó bực mình lắm. Nó bực mình ghê lắm. Thôi dẹp hết, nghe lời tôi, đi với tôi cho rồi. Tôi có cái bài thơ đi với tôi đâu. À, cái bài thơ đâu. Ông phải đi với ông mới là đúng. Không nên đi với người ta nữa. Đi với người ta là bị gạt. Bài thơ đi với tôi. Tôi có làm bài thơ Tôi Tầm Tôi. Thấy không? Đi với tôi trên đường giải thoát. Đi với tôi đến cảnh đồng quang. Đi với tôi thơm mùi bát ngát. Đi với tôi tranh nổi bàng hoàng. Đi với tôi về nơi nguồn cội. Đi với tôi nguyên thế đạo đờ. Mình trở về với mình mới ở trong cái nguyên thế đạo đờ. Còn mình cứ lang bang ngoài đâu có được. thấy không? Đi với tôi chẳng còn thắc mắc, đi với tôi rõ thuyết luân hồi. Tôi đang nguyện, tôi tới đây làm cái gì, tôi phải thực hiện đại nguyện của tôi. Thấy chưa? Đi với tôi trăm đường mở rộng, đi với tôi thuyết giảng khai thông. Vì tôi biết tôi thì nhất định là bảo đảm người ta cũng vậy đó thôi. Thấy không? Đi với tôi chẳng còn uất hận, đi với tôi rõ biết, rõ lực quá công. Đi với tôi chẳng có ước mong, đi với tôi sửa mình tiến hóa, đi với tôi xem hình thực trạng. Tôi trở về thì tôi thấy mặt tôi rồi. Thấy không? Không cần kiếm thầy tướng chi mất công. Đi với tôi vượt khỏi lòng vọng, không mất thì giờ nữa. Đi với tôi từ bi khai lượng, đi với tôi rõ kẻ bất lương, đi với tôi xét mình nhiều tội, đi với tôi đã pha khai đường. Kẻ bất lương đó là mình, ai đâu, phải không? Mình trách thờ chi mắc không? Đi với tôi tâm trần tự diệt, đi với tôi khác biệt đời này, phải không? Trở về với mình là khác biệt đời này rồi. Đi với tôi chẳng còn động loạn, đi với tôi thực hành là chánh. Đi với tôi sửa mình tiến hóa, đi với tôi khai pha đường tâm. Đi với tôi chẳng còn mê muội, đi với tôi sáng suốt đời đời. Hiểu mình là sáng suốt. Đi với tôi thượng đế chẳng rờ, đi với tôi bộ đầu sáng chói. Đi với tôi dẹp mỏi mòn trống. Đi với tôi chuyện đời là thế, lo chi cho khổ tâm. Đi với tôi lấy không làm đích, đi với tôi thấy đời tạm bợ. Đi với tôi trả nợ trần gian, đi với tôi vì người không chán. Có con phải nuôi chứ lá gì nữa, phải không? Đi với tôi trong khổ cảm vui, đi với tôi không trung hòa hợp. Đi với tôi tự luyện rèn trúi, đi với tôi rõ mùi thiên tạo. Đi với tôi rõ đạo rõ người, đi với tôi vui cười bát ngát. Đi với tôi hưởng nổi khai thông. Đi với tôi tìm đường tiến hóa, đi với tôi giảm thuyết lầm vọng. Đi với tôi cơ cầm chẳng có, đi với tôi xét no như tôi. Đi với tôi đi hoài không chán. Đi với tôi rõ hồn bất diệt, đi với tôi hơn thiệt chẳng si. Đi với tôi chẳng còn bi đát, đi với tôi phát đạt tâm hồn. Đi với tôi tu thiền êm lặng, đi với tôi gánh nặng tiêu tan. Đi với tôi ly khai ngoại cảnh, đi với tôi nội thức thanh thanh. Đi với tôi trong không mà có, đi với tôi tiên do cũng tôi. Thanh nhẹ tôi dậy. Đi với tôi hơi thở đều đều, đi với tôi ngọc hoàng là một. Đi với tôi cắn can đảm hoài hoài, đi với tôi đến nơi cần thiết. Đi với tôi giải rõ biết không, đi với tôi luận xét thanh đài. Mình từ thanh đài xuống thế gian mình phải trở lại chứ, bây giờ ai dắt mình bây giờ? Phải đi với tôi mới là đúng.
Sau khi thấy xong thì bây giờ mới làm đạo diễn hay là làm
cái mạo diễn nó phải thay đổi là đây. Nhắc cái lỗ tai lại, bịt kín cái lỗ tai lại đó, đưa thẳng ngồi ngay lên đó, đây ga chút thôi, không cần làm mạnh lắm đó, vậy đủ rồi. Co lưỡi răng ngậm miệng này đó, 5 phút như vậy là thấy nó toát mồ hôi rồi. Nó có cái thuốc gì mà mau không? Thương hàng phát tán ra liền. toát mồ hôi. Không, cái ý ngó thẳng đây. Nếu ở trong tâm mà nghĩ bạ, mình ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì hòa hợp với mọi trạng thái. Mọi trạng thái đều ở trong sau cái nguyên lý này. Chứ không phải nên niệm Phật mà để định ông Phật, ông Phật độ làm áp phê với ông Phật, cái đó không có vụ đó. Rồi, rồi.
của hết hết chưa đại dũng cái ý hạ lệnh á, đại dũng đại ngực tung lên bộ đầu chưa hết được, cho nên bây giờ phải lên tập lại cái này chưa hết được, phải trị bệnh rồi mới làm. Bây giờ đừng có mỗi học rồi về làm nó bệnh thêm.
Xin quý vị nào lát nữa có phần sẽ xin các bác nhé. Xin các bác lát nữa sẽ có phần biểu diễn và ai muốn học sẽ có hai phòng nam và phòng nữ riêng đó, và sẽ có người chỉ dẫn tận thường lắm ạ. Hôm nay còn
tôi có viết một cuốn anh em họ nó viết vài ba chữ về thiền đó, tôi viết được ba và để đăng báo đó, viết ngắn ngắn vậy thôi. Trong này tôi có nói có kim kim. Dạ. 59 tuổi rồi đâu có còn nhỏ nữa.
Tế để làm sao mà đạt đạo được cái điểm cao nhất trong cái việc tu của mình. Thế nhưng mà cũng trong cái thực tế đó thì thưa thầy có một cái khó này là khó trước nhất cho cái cá nhân của con. Cái bản tính con người nó có hai cái điểm rất là yếu. Cái điểm thứ nhất là hay lý luận quá. Mà lý luận đến cái độ nhiều khi gần như là nổi loạn. Lý luận một cách quá đáng. Có lẽ nó là vì cái gọi là cái nó hơi thiên về cái nghề nghiệp, tức là hay lý luận về chính trị nhiều quá, thành ra rồi rút cuộc lý luận và nghi ngờ tất cả các thứ. Đấy là cái nhược điểm thứ nhất. Cái nhược điểm thứ hai đó thì sau nhiều năm, qua nhiều năm, trong số đó thì có mấy chục năm ở trong quân đội, vì cái vấn đề tranh đấu, vì cái vấn đề nó kia các thứ đó, thì thầy thất bại mãi cho đến bây giờ thì đi đến chỗ nó nản quá. Cái lý tưởng của mình càng lúc càng thấy xa, không có đạt tới được. Vì vậy nó đi đến chỗ rất nản. Và vì vậy bây giờ cũng muốn, thưa thầy, thật sự thì trong gia đình còn thì từ trước đến giờ vẫn là theo đạo Phật, vẫn tôn thờ Đức Phật cũng như là những vị thần thánh của Việt Nam, ví dụ như là Đức Thánh Trần chẳng hạn. Thế thì bây giờ đi vào cái chỗ thực tế là phải tu để làm sao có thể đạt được, là bởi vì từ trước như con vừa mới nói đó là đầu óc tuy rằng tin, tuy rằng thờ thánh thờ Phật, thế nhưng mà không đạt tới được. Thế, vâng, thăng bây giờ muốn đạt tới. Thế thì ra có đi tìm hiểu thì có, con có quen với lại anh Cao Trung, cũng như là hôm trước có gặp anh Long với một số các anh em, anh đây có chỉ cho làm. Thế nhưng mà nó cũng do ở hai cái điểm trở lại là có tập làm rồi. Thế nhưng mà một là hay lý luận quá, không tập trung được cái tư tưởng, luôn luôn là cứ nghĩ. Nghĩa là nghĩ đến đủ thứ, nghĩ đến Việt Nam, nghĩ đến Cộng sản, nghĩ đến tất cả các thứ trong cái khi mà mình đương luyện. Thế thứ hai nữa là luyện một cái thời gian, rồi vì do cái nản, do cái chán, rồi lại bỏ. Thế thì thưa thầy, có cái cách nào đặc biệt để có thể chữa được hai cái bệnh đó hay không?
Cái bệnh của anh á, nó cũng khác gì bệnh của tôi. Nhưng mà tôi quyết tâm và trì kỳ trí, tôi mới trì được. Cho nên tôi cũng lý luận dữ lắm. Bởi vì tôi từ nhỏ đó, ông lên bà xuống đó, ngồi lấy cái phất trần làm quan âm vậy nè, tôi nghĩ hoài ma hay là Phật, mà Phật chi mà vô chỗ đó mà kiếm ít đồng bạc vô lý quá. Tôi mới lấy cái pháo tôi đốt, tôi để dưới ghế, tôi kêu lên tôi đốt từ trên ghế dằn xuống cái rầm mà không có Phật. Anh khai thiệt cho tôi nghe, anh ơi, tôi hút thuốc phiện, tôi phải làm nghề này, nhưng mà cũng có thiên liên chứ không phải Phật. Nhưng mà tôi không lấy cây phất trần này, không ai tin. Vậy ông cứu tôi, ông đừng có làm nữa. Tôi nói tôi đi tìm chân lý, tôi phải thử anh. Rồi tôi vô trong cái chùa Phước Kiến ở Việt Nam đó, mấy ông mà ngồi có râu, ngồi to lắm, thấy sợ. Rồi mình cái tánh không cũng chịu nữa, tôi đi đi tới gần, tôi gõ, thế là ông trắng, không có gì. Vậy tôi cũng sợ anh đâu, nhổ râu chết. Tôi lấy râu hết. Mai vô thì đi thưa với chúng tôi ở nhà quê là học ở trong chùa đó. Thưa từ thừa ông vô, ông thưa ông thầy nói, ô học trò của anh nhổ râu thánh hết. Nghe không? Thì mấy thằng kia cười, tôi không cười, mấy thằng kia bị tôi ngồi tôi làm thinh đó. Không có sao. Mấy thằng kia bị ông thầy cảnh cáo thì tôi không sao. Bữa sau anh rác nữa rồi tôi cũng nói không làm gì. Tôi gỡ râu qua thứ tối này ông có bắt tôi. Cũng thấy ông tới bắt. Tôi là ở trong cái thực trạng nghiên cứu, tôi mà lúc đó tôi 10 tuổi đó, tôi rủ thằng em anh em bạn gì đi lên núi, bởi vì coi cinema câm mà bác tiên quá hải, tôi muốn làm bác tiên từ hồi nhỏ. Đem bánh mì lên núi ăn hết rồi tối không có cái gì tìm được hết. Mà đi trên lòng về mà 7 giờ tối trên núi đi bộ về mà còn không ăn. Sao ông già biết được mới chửi là tôi muốn tìm cái đó từ hồi nhỏ. Cho nên lúc nào thắc mắc mình phải đi thẳng vô trong thực tế. Trên cái lúc mà tôi gặp ông Tư này cái nọ, nói cái sức hồn này cái nọ vô ích. Tôi biết cái này là luyện sức khỏe. Tôi chỉ học luyện sức khỏe thôi. Tối nào cũng bắt nó ngồi, mình quản lý nó, không phải nó quản lý mình. Thấy không? Anh đã bị thu thập ngoại cảnh rất nhiều. Lý luận không mà đi không đến là anh thấy rằng làm cho anh hồi tâm và tự trị và tự tiến. Có cơ hội rồi. Anh thấy chưa? Mình cứ lý luận hoài mà không thành thì thôi mình bỏ lý luận đi, để trở về với chính mình. Tôi mới buộc nó thôi luyện thể thao, nội công. Hồi đó tôi cho pháp này là nội công nhưng không có vụ xuất hồn. Không có cái vụ đó, không thế nào tin cái vụ đó. Bởi vì tôi hồi đó tôi đau tim, cái tim tôi nó hồi hộp.